Tọa đàm 8. Nam mô A Di Đà Phật. Lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang không cao kỳ, không xa rời với đời sống bình thường của con người, nên rất thích hợp với tất cả chúng ta. Ngày hôm qua chúng ta nói về lời khai thị của Ấn Tổ, nhắc nhở mọi người phải giữ tính khiêm cung. Có khiêm cung mới thành tựu, không có khiêm cung thì thất bại. Hôm nay chúng ta đi thêm một bước nữa. Lời khai thị của Ấn Tổ nhằm cứu vớt cái hoạn nạn của chính chúng ta trong thời mạt pháp này. Hoạn nạn gì đây? Đức Thế Tôn trong kinh có dạy rằng, thời kỳ mạt pháp chúng sanh bị lâm vào nạn đấu tranh kiên cố. Vì đấu tranh kiên cố nên chúng ta bị vướng nạn. Thời kỳ giải thoát đã qua quá lâu rồi. Thời kỳ thiền định cũng đã qua quá lâu rồi. Thời kỳ đa văn cũng đã qua, thời kỳ tháp tự cũng bắt đầu hết rồi. Bây giờ chỉ còn lại là thời kỳ đấu tranh kiên cố. Chúng ta cứ thử nghĩ, ngoài xã hội bây giờ có sự đấu tranh kiên cường lắm phải không? Mà thực tế đi vào trong dòng tôn giáo cũng đang dướng tới cái nạn này. Nếu tu hành trong thời này mà chúng ta không khéo giữ gìn, lỡ dướng vào cái nạn này thì chắc chắn dù có niệm Phật cũng không được giảng sanh. Tổ sư dạy trên kính dưới hòa, nhẫn nhục những điều mà người khác khó nhẫn là để cho chúng ta tránh bớt cái tâm sân giận chấp trước, giúp chúng ta thoát khỏi nạn đấu tranh kiên cố này. Tổ sư dạy lúc nào cũng nghĩ mình là phàm phu thấp kém và coi tất cả mọi người là Bồ Tát, cũng chính là để tránh cái nạn đấu tranh này. Cho nên lời dạy của tổ sư tuy đơn giản, nhưng nếu hiểu cho thấu, mình thấy hình như nó đã gồm trọn cả giáo pháp của Đức Thế Tôn mà không hay. Trong kinh Phật có nói một câu như thế này: đương xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận. Câu này hàm nghĩa cao lắm, nói lên sự biến dịch vô cùng vô tận của vũ trụ hư không pháp giới. Nhưng chúng ta tìm hiểu chi đến những chuyện lớn quá, hãy ứng dụng ngay những gì trong sinh hoạt bình thường hàng ngày, mình sẽ thấy câu này có thể giúp cho mình giải được ách nạn đấy. Đương xứ xuất sanh là tại chỗ đó sản sanh ra hoạn nạn, tại chỗ này xuất sanh ra vấn đề. Tùy xứ diệt tận là cũng tại chỗ này đoạn đi tất cả những ách nạn đó. Cái xứ này là đâu đây? Xin thưa thẳng với chư vị, chính là cái tâm của mình chứ không đâu cả. Trong cái thế giới đấu tranh kiên cố, thường thường sự chấp trước nương theo cái duyên loạn động của chúng sanh mà nổi lên liên tục. Nếu chư vị có email và internet trong những thời gian qua, quý vị đã nghe thấy quá nhiều những chuyện loạn động này. Ngay trong Phật giáo cũng không thoát khỏi. Có nhiều người ưu tư rằng bây giờ làm sao mà giải quyết đây? Xin thưa với chư vị, giải quyết không nổi đâu. Vì đây là cộng nghiệp của chúng sanh rồi, nó sẽ tiếp tục đi như vậy. Chính Đức Thế Tôn đã nói, thời mạt pháp là thời đấu tranh kiên cố, góp phần làm cho Phật giáo suy yếu đi. Khoảng hơn 9.000 năm nữa thì Phật giáo sẽ đi đến chỗ diệt tận luôn. Đức Thế Tôn biết rồi nhưng cứu không được. Biết được ách nạn này, bây giờ chúng ta đang là thời mạt pháp mà gặp cầu A-di-đà Phật thì đây chính là cái cơ hội duy nhất cho mình giảng sanh thoát dòng đọa lạc đấy. Nếu chúng ta không biết nắm lấy cơ hội này mà đi giảng sanh thành đạo thì chắc chắn khó tránh khỏi đọa lạc. Một khi bị mắc nạn rồi, bây giờ dẫu cho chư Phật mười phương muốn cứu mình cũng chưa chắc sẽ cứu được đâu. Đương xứ xuất sanh là ngay tại chỗ này sinh ra không biết bao nhiêu loạn lạc, hoạn nạn, chiến tranh, vân vân. Lý do chính tại vì chúng sanh chấp trước nặng quá, không chịu nghe lời Phật dạy. Tại vì tham sân si mạng vân vân nhiều quá. Tại vì lục căn tiếp xúc với lục trần, sinh ra lục thức toàn là duyên của đọa lạc. Phật mới dạy tùy xứ diệt tận. Tại chỗ này chúng ta phải đoạn đi mới xong. Bây giờ mình biết cảnh sanh diệt này rồi, hãy nghe lời tổ sư dạy đi, nhẫn nhục điều mà người khác khó nhẫn. Đức Thế Tôn thì có tâm nhẫn nhục cao cả quá, phi thường quá. Người ta cắt xẻo thịt Ngài mà Ngài không có một chút giận hờn. Còn ta không đủ khả năng làm được như Ngài thì ta hãy làm theo cách này nhé. Những chuyện gì mà ngày hôm qua làm cho mình giận hờn thì nay đừng giận nữa. Hôm qua nghe một lời như vậy mình tức bực, kinh chống lại, thì hôm nay không tức nữa, bỏ qua luôn đi. Bỏ từng chút như vậy thì chính tại chỗ này giúp cho mình thoát nạn, một đời này được giải thoát. Ngài dạy mình làm chuyện nhà của mình, đừng làm đến chuyện nhà của người khác. Có nghĩa là mình lo làm tròn bổn phận của mình, đừng phan duyên chen vào chuyện khác. Ở đây hàng ngày mình có đọc 3 lời dạy của Phật về khéo giữ thân khẩu ý và 10 điều thiện, hãy cố gắng giữ gìn. Một lần nhắc đến 10 điều thiện làm cho mỗi người chúng ta đều giật mình sợ hãi. Vì sao vậy? Vì hôm kia mình còn vướng phải đấy. Vì hôm qua mình còn vướng phải đấy. Giờ đây mỗi ngày mỗi nhắc, mỗi ngày mỗi nhắc. Nhờ như vậy mà tự nhiên chúng ta phản tỉnh mà bỏ lần những điều sai trái. Hãy bỏ liền đi, ráng bỏ. Bỏ hết không được thì đầu tiên bỏ một nửa, ngày mai bỏ thêm một nửa nữa. Cứ nhắc mãi những điểm sơ suất hết sức căn bản này để giúp chúng ta tu sửa dần, hầu thoát được ách nạn của lục đạo luân hồi, của 3 đường ác hiểm. Rõ ràng, bây giờ đọc lại lời Ngài Ấn Quang, mình thấy hay quá. Chứ gì thấy đó, những điểm cao xa quá chúng ta làm không được. Nhưng lời dạy của Ngài Ấn Tổ chúng ta làm được. Nên nhớ, để đến đây niệm Phật, chẳng lẽ đành để cuộc đời mình đọa lạc sao? Không nỡ nào để như vậy được. Nếu chúng ta biết thương quỵ mạng của mình, ngày hôm qua mình còn vướng, nhưng khi nghe lời Phật dạy thì hôm nay mình xin sám hối, ráng bỏ. Nhưng thưa thật, đã là phàm phu thì không dễ gì bỏ đâu. Coi chừng ngày mốt mình lại làm sai nữa. Một lần làm sai như vậy, khi đọc đến lời Phật dạy, tự nhiên mình được nhắc lại, giúp mình giảm đi, bỏ đi, phục lại. Dùng câu A-di-đà Phật để phục. Ngài Ấn Quang Đại Sư dạy chúng ta hãy cố gắng từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng giữ tâm mình trong câu A-di-đà Phật. Có người hỏi, nếu người bận làm việc làm sao niệm Phật đây? Không sao đâu, cứ làm việc xong đi, làm xong sau đó về nhà niệm Phật. Khi niệm Phật mà còn khởi lên vọng tưởng thì Ngài nói mau mau bỏ liền đi. Bỏ bằng cách nào? Dụi dụi con mắt, xoa xoa cái đầu, ra ngoài rửa mặt đi cho tỉnh táo rồi niệm Phật tiếp. Nên nhớ, chúng ta là phàm phu thì không cách nào có thể bỏ được cấp kỳ. Dù muốn bỏ mà bỏ cũng không được, nhưng nhờ những lúc đọc đến lời Phật dạy, nhờ nghe mãi lời chư tổ dạy, chúng ta tự nhiên có sự nhắc nhở để phản tỉnh lấy mình mà sửa lần lần. Tu là sửa, tu hành là sửa những hành vi sai trái của mình. Bây giờ lấy tiêu chuẩn gì để sửa đây? Hãy lấy 10 điều thiện của Phật dạy để mà sửa. Mình sửa được không? Xin thưa thật là phàm phu sửa không phải dễ. Sửa không dễ thì hãy thành tâm sám hối về những lỗi lầm của mình. Trong lời khai thị của tổ sư có nói, thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối. Chính Ấn Quang Đại Sư mà còn lấy cái biệt hiệu là thường tàm để tự nhắc nhở mình. Tàm là e thẹn, hổ thẹn. Thường tàm là thường xuyên cảm thấy hổ thẹn. Chính Ngài cũng tự cho rằng sửa đổi lỗi lầm không phải chuyện đơn giản. Nhưng lỡ một lần làm sai trái, tự mình cảm thấy e thẹn, xấu hổ. Cho nên, chư vị đọc trong Ấn Quang văn sau sẽ phát hiện ra những điều này. Khi tổ sư viết thư cho ai, muốn trả lời về một vấn đề gì, Ngài thường bắt đầu bằng những câu: tôi là một phàm tăng còn thấp thỏm, trí huệ chưa khai, tội chướng còn nặng. Những lời này do chân thành mà nói để cùng nhau sửa, chứ không dám nói rằng tôi là người hơn người. Chính tổ sư mà còn nói lời khiêm nhường thì làm sao chúng ta khoa trương được? Chỉ nhờ tâm biết sám hối, lòng biết hổ thẹn, giúp ta tự sửa lần lỗi lầm. Khi biết tự sửa lần lỗi lầm thì ứng hợp với sự chí thành chí kính của Ngài Ấn Quang đưa ra. Ta biết sửa, ta chịu sửa là ta có tâm chí thành chí kính. Ta làm sai mà không chịu sửa, cố che giấu thì ta không có cái tâm chí thành chí kính. Giấu được với người khác chứ đâu thể giấu được với chính mình. giấu với người thế gian chứ đâu giấu được với Diêm Vương, giấu được với tất cả mọi người chứ đâu có thể giấu được với nghiệp chướng mà mình đã tạo ra. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, hãy cố gắng tự phán xét lấy mình. À, tại sao ta sơ ý như vậy? Tự phán xét mình thì tâm chân thành, chí kính hiện ra. Chính vì vậy, lời khai thị của Ngài Ấn Quang thực tế, rõ ràng, hữu ích, dễ thực hiện. Chúng ta hãy lấy đó là mẫu mực để hàng ngày tu sửa. Mỗi ngày sửa một chút, sửa dần. Một tháng sau, hình như khuôn mặt chúng ta rạng rỡ ra. Có lẽ do trong một tháng đó, có 30 ngày chúng ta sửa được 30 lần. Đến ngày thứ 31 thì những phiền não hình như đã giảm đi một cách khả quan. Và tự nhiên chúng ta thấy con đường giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc hình như đang nằm ngay trước mũi bàn chân của mình vậy. Chính Đại sư Ấn Quang nói, bất luận là người tại gia hay xuất gia, nếu tu đúng những lời Ngài dạy thì sẽ được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ngài không nói phải đoạn diệt tất cả phiền não mới được giảng sanh. Ngài không nói phải ngộ ra đạo lý cao siêu mới được giảng sanh. Mà Ngài nói cần nhất là phải biết tu sửa từng chút như vậy. Thì tự nhiên chúng ta cùng nhau đi về Tây Phương Tịnh Độ, một đời thành đạo. Nam Mô A Di Đà Phật.